SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đầu tiên, ông Trần Thiện Tích, Hội trưởng Hội Ái hữu Cựu học sinh Trường Bưởi và Chu Văn An, Úc Châu cho biết về ý nghĩa của buổi họp mặt.
Cái ý nghĩa của nó, tôi chỉ xin tóm gọn lại là nó có chừng khoảng 7 cái ý nghĩa để mà chúng ta có thể đến với nhau, gặp nhau. Thứ nhất là, thưa cái tuổi lớn rồi, nhiều người trong nhiều hoàn cảnh, ví dụ như còn đơn lẻ, thì cô đơn và trầm cảm càng nhiều. Cho nên cái sự cô đơn và cái sự trầm cảm làm cho sức khỏe giảm đi. Cho nên tạo cái buổi họp mặt là tạo để cho chúng ta xóa đi được một chút nào cái mảnh đời cô đơn và trầm cảm. Cái thứ hai là thực sự đối với anh em trong hội, những người lớn tuổi và cả những anh em mà gọi là trẻ tuổi nhất cũng có cái nhu cầu được gặp nhau. Bởi vì bây giờ không còn những cái nhu cầu để hò nhau một cái là đi nhậu, hò nhau một cái là đến như là chén chú chén anh. Mà thực sự bây giờ cái sự gặp mặt nhau để mà được nhìn thấy nhau, biết rằng còn sức khỏe, biết rằng chúng ta còn hiện diện ở đây, thì cái nhu cầu đó nó lại trở thành một cái nhu cầu cấp thiết. Và cái thứ ba nữa, trong cuộc sống, sự gặp gỡ nhau nó rất là khó khăn. Thì hội tạo ra một cơ hội để cho tất cả các anh em được gặp nhau, những người mà thường thường hàng ngày thì xa nhau, không có phương tiện tới được với nhau. Hoặc là con cái không có chở đi được vì không có lý do. Để đi đến gặp một người thì khó. Nhưng mà hội thì tổ chức là để cho chung tất cả mọi người, anh em ở trong hội đến với cái ngày tổ chức đó có thể gặp được nhiều người mà những cái người có khi lâu ngày không gặp, gặp được nhau để nói ra những cái chuyện chưa bao giờ kể, để được tâm sự với nhau những cái ngày vắng mặt, và hôm nay thấy được gặp mặt nhau thì đó là một cái tay bắt mặt mừng, đó là một cái niềm vui khôn tả. Thế vì vậy cho nên rằng là dạ, chúng tôi cố gắng mà tổ chức tạo nên một cái môi trường để cho anh em có thể gặp được nhau đông đảo hơn. Hơn là ở nhà chỉ gặp được một người, hoặc là những cái người bạn ở xa thì đến trong cái buổi họp mặt thì anh em đến là có gặp được những cái người mà có khi cả năm không gặp. Nó được cái lợi thế như vậy. Và thường thường trong cái buổi họp mặt nữa, chúng tôi cũng cố gắng để tạo ra một cái điều kiện thích hợp. Cái điều kiện đó là thường thường cái buổi họp mặt đó thì nó đông, cho nên là cái đề tài để anh em gặp nhau mà nói chuyện nó cũng dễ dàng hơn. Hai người gặp nhau thì có nhiều khi uống với nhau ly cà phê mà chưa biết nói cái gì. Nhưng mà trong một cái buổi họp mặt vì đông cho nên đủ mọi thứ đề tài. Chuyện bạn cũ cũng có, chuyện thời sự có, chuyện chính trị có, chuyện ca hát có. Thế vì vậy cho nên rằng là nó tạo nên một cái điều kiện để cho anh em gặp nhau, nó có nhiều đề tài nói chuyện, nó vui vẻ hơn. Và cái không khí ở trong một cái buổi họp mặt thì cái không khí đó nó cũng tạo nên một cái sự ấm cúng đặc biệt, nó cũng tạo nên một cái môi trường rất là thích hợp để cho anh em có tạo được cái niềm vui, mang lại được một cái điều kiện gia tăng sức khỏe cho tất cả các anh em. Và nhất là thường thường cái buổi họp mặt như vậy thì nó lại còn được cái điều kiện nữa là anh em chung góp nhiều món ăn, thì có nhiều cái món ăn nó thích hợp với tuổi già. Nhiều cái món ăn nó làm cho các anh các chị nhiều khi không thấy được đó là những cái món ăn thật là tốt cho cái tuổi cao niên. Thì trong cái buổi họp mặt đó nó lại giúp cho chúng ta tìm được những cái món ăn thích khẩu vị, làm cho chúng ta có cái phương tiện để mà sinh hoạt được đầm ấm hơn. Và cũng có khi có những cái người vì thiếu phương tiện cho nên không gặp mặt được nhau, nhưng mà vì cái họp mặt đó thì có thể là anh em này chờ anh em kia biết nhau đi cùng lối đường, hoặc là những người nào đặc biệt thông báo thì hội có thể tạo cái cơ hội, tạo những anh em đến để đón đưa đi, tạo cái phương tiện để đến được gặp mặt nhau. Thì đó là tất cả những cái mà cái cuộc họp mặt do hội đứng ra tổ chức thì nó có được những cái điều mà thuận lợi và nó mang lại cái niềm vui như vậy đó.
Sau đó, buổi họp mặt bắt đầu bằng hành khúc Chu Văn An.
Đem tài học cao, đem tài học cao, đem bao chi lớn, đem bao chi lớn. lớn chung sức kết đoàn xây đắp đất Việt vinh quang. Chúng vẫn an đoàn kết, chúng vẫn an sông pha trong câu ca ta gieo thân tình bao la. Chúng vẫn an để chi, chúng vẫn an hy sinh đi tiên phong đeo cao ngọn đuốc văn minh. Ngày nào xây bước lên đường ra đi dệt vòng bốn phương, nguyện đem yêu thương khắp lối xóa mờ ngăn cách chia khổ.
Kế tiếp, ông Nguyễn Bắc Tuấn, cựu chủ tịch của hội, nói vắn tắt về trường Bưởi ở Hà Nội và trường Chu Văn An tại Sài Gòn sau cuộc di cư năm 1954. Ông cũng nhắc lại kỷ niệm vui vẻ tại trường.
Đồng môn cùng các quý phụ nhân. Hôm nay tôi xin mở màn để nói chuyện về những kỷ niệm của trường Chu Văn An chúng ta. Tôi xin lỗi trước là tôi có nói lớn quá thì các quý vị bỏ qua và hiện nay tôi biết tôi nghe được. Thế thì nói về cái trường môi trường Chu Văn An chúng ta đó, thì ai cũng biết rằng là thoạt đầu như là ở trên cái màn hình của anh Tích đây ấy, có chiếu cái trường đầu tiên là cái trường Bưởi. Nó là Thủy Khê. Và rồi sau cùng cái chuyện ấy chiếu trường Chu Văn An, chính thức là trường Chu Văn An ở cái chỗ nhà thờ ngã sáu bên cạnh Đại học xã Minh Mạng. Thế thì nói về cái trường Chu Văn An thì như anh Tích chỉ đưa ra có hai cái hình ảnh đó, mà tôi thì xin thưa chắc trong số đây thì cái người kỳ cựu ở Chu Văn An tức là tôi học ở Chu Văn An Hà Nội rồi nếu vào Sài Gòn, nhưng mà lại không học ở hai cái trường đó. Thế theo học trường nào ở Chu Văn An thì xin thưa, sau cái thời 46 là 1946 đó, toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội đó, thì chu cái trường Bưởi di tản lúc trở về thì cái trường Bưởi đã bị lính nhảy dù Tây nó chiếm đóng, cho nên Chu Văn An mới lấy cái trụ sở của cái trường gọi là trường Đỗ Huệ, nó ở cửa bắc của thành Hà Nội thì tôi học ở đó. Rồi đến khi 54 di cư vào Sài Gòn thì Chu Văn An đã học nhờ ở trường Bưởi Trực Ký ở cái giấy mới đầu là học của Bưởi Trực Ký thì Bưởi Trực Ký học buổi sáng, Chu Văn An học buổi chiều, nhưng về sau lấy được cái tòa nhà của Bình Xuyên lắm thì cái tòa nhà ba tầng ấy thì đấy Chu Văn An chú đấy thì tôi học ở hai cái ngôi trường này, không phải là ở trong hình ảnh nhà. Thì nói về cái kỷ niệm về Chu Văn An ở ngôi trường Chu Văn An, thế xin thưa hồi mà học ở tôi còn học để nhận cấp, tức là lên để ngũ tư ở Hà Nội, thì cái hồi mà đó các lớp vẫn còn dạy cái môn chưa hát, giờ có một giờ một tuần thì các cụ cử và dạy chúng tôi, thì tôi nhớ có cụ cử đề, cụ cử tiếp, thế một bữa trả bài kiểm tra biết cụ tiếp thêm bảo tôi lên viết trên bảng. Vì hôm đó cụ tôi thấy cụ kéo cái khăn mùi xoa lộn có vẻ như là cả cũng không thể được chép trên bảng được. Thì trong các bài kể vậy thì xin lỗi, chắc tôi viết cũng khá là đẹp, phải nói là đẹp. Cụ mới gọi lên bảng để viết. Thì cụ cũng mãi quay ngồi bà lão sư quay xuống dưới không biết tôi viết được vài chữ, chữ quay lên tôi bị chép viết gì này, viết chữ nhỏ lên, viết chữ hán lên. Cụ mới quay lên tôi bảo anh về chỗ đi, anh viết trái ngược hết thế anh vẽ chữ chứ anh không phải lấy viết chữ hán. Tôi cũng không biết làm sao, thì tôi cũng phải về đấy là một cái kỷ niệm. Năm đó là năm đệ ngũ, đến năm đệ tứ thì tôi mới học một thầy dạy toán. Thì cái ông thầy dạy toán này ấy, thì đặc biệt lắm. Ông là người mọc mạc, tóc này chảy brazilian mượt, nhưng mà lại có một mái cái này cũng có. Thế mà lúc nhất là vào cái tháng hè, tháng gần hè thì trời ơi đông, thì ông lúc nào ông cũng hăng say say thì mồ hôi nó vã. Thế đấy là thì chúng tôi mới đến khi về giờ đó thì ông ấy đi ra thì chúng tôi mới thấy ông ấy, chúng tôi mới hát anh bình sắc tay cầm cái áo tay xách cái quần cóc thêm vỏ nách một bánh xà phòng à. Thế thì thi thưa tôi đố các quý vị cái ông thầy ấy tên là gì? Ông đi đâu cũng phải có cái bánh xà phòng. Nếu ông ấy tên là gì? Tôi xin nhắc lại, anh bình sắc tay cầm cái áo tay xách cái quần cóc trên vỏ nách một bánh xà phòng. Cái chữ bánh xà phòng tức là bánh xà phòng á. Thế mà cái đấy là anh cái ông thầy cái tên là gì? Thưa chị, chưa chắc anh không biết. Ông cái tên là Bình, anh Bình sắc tay cầm cái áo ông thầy Bình. Thế là đến khi vào đến Sài Gòn năm tôi nhớ đấy là năm để đi năm 1955 thì có một ông thầy lại pháp văn kỷ niệm vui buồn của chúng tôi. Ông thầy dạy pháp văn này thì ông ấy đặc biệt lắm. Cái thời đó mà ông ấy mặc quần kaki ông ấy lại rộng còn hơn như thế này mà đi đôi giày để bắt ta ông ấy dạy pháp văn mà ông ấy khi ông ấy dạy cái bài Lê Sư Hô Qua trong cái quyển Đề Răng thì chúng tôi cứ là pháp văn thì chẳng mấy để ý làm gì, còn mãi lo bởi vì học văn B thì lo toán là chưa đi qua. Cái thì thầy dạy thầy đọc Lê Sư Hô Qua dưới này zero ba cứ thế là zero ba. Ông ấy thích cho zero thì ông ấy là một ông chỉ phủ cũ. Ông ấy dạy cũng là tạm thời sau ông dạy có mỗi năm đó rồi năm sau thì ông ấy đổi sang làm thẩm phán đi làm tranh án. Thì chúng tôi mới lại muốn trêu chọc thầy là khi mà nói đến zero ba thì ông zero ba thì ông lại xem điểm mặt những đứa nào nói bậy với bạn trò gì vô hết hoặc là tiền thưởng lại bạn cũng cả lũ lại ca lên thầy giáo pháp văn đi giày bà ta thầy giáo pháp văn mặc quần đàn bà gì ru sao mà lòng nghe tiếp tục. Và đấy là cái trời năm đấy.
Sau đó nữ sinh duy nhất của trường Chu An tại Sài Gòn là bà Nguyễn Thị Huyến, sau này là giáo sư trường Trương Vương, kể lại lý do khiến bà học trường Chu An vốn dành cho nam sinh.
Bởi vì bây giờ học trò mà học để biết hơi ít. Thế thành ra là con gái ở cái trường vừa người Gia Long chưa có giáo sư dạy, thành ra mới phải là chuyển sang Chu Văn An. Thế thì tôi nhớ là có cụ đó nghe nói là cũng là thân sinh ra mẹ mình là liền hiệu đạo. Thế thì cái xưa đó thì cái cảm giác đó nó là cái cứ gọi là cái gì cứ xá mà của trường Petusky cho học sinh nội trú ở đó. Đó. Thành ra là người có những chỗ thông phân ra để mà ăn uống gì đó. Thì bây giờ thì họ phân ra để thành ra từ lớp học. Lớp phân học lớp học thì cái lớp 1, cái lớp 2 chắc là bằng một cái cắt tông đó. Để mà ngăn hết ra vậy. Thì bên dưới lớp B2 thì bên này thấy có đẹp nhất thì là chị Lương Thành ra là cũng cứ hay ông ấy tưởng sao đâu ông soi dưới cái lỗ ở cái tường bên này đang học á thì bên này nó chỉ cần là con gái hiện đại nhất mà nhất nhát xưa đây đâu có học chung với con trai đây ngày xưa học riêng mà lần đầu tiên là đi tiểu sắc son bạn là đang xây dựng trả nói chuyện với nhau bây giờ thế có một lần nữa là vấn đề cho thân thiện á cái tổ chức cho một cái chơi gì ở trên gọi là
cuối cùng là màn không thể thiếu.
À, bây giờ thì cũng là cái giờ hoàng đạo lần thứ nhì luôn. Đó là cái giờ mà tất cả quý anh chị ai cũng đói cả rồi. Thì chúng ta là phải có thực rồi bây giờ mới vực được đạo đó. Dạ vâng. Thì thưa tôi được xin giới thiệu trong thư cũng đã có nói nhưng mà tôi xin nhắc lại. Trước hết là có bánh giày giò của anh Học, có bánh cuốn của anh chị Đinh Quốc Hùng, rồi có xôi của anh chị Nguyễn Văn Thịnh, rồi chúng ta có thêm hình như lúc nãy có mấy người mang tới nữa mà tôi thật rất là nhiều trái cây đủ loại, rất là nhiều trái cây ngon là của anh chị Nguyễn Đình Mạnh. Thế rồi chúng ta có thêm bánh bèo, chúng ta có thêm cháo gà nấu nấm, và đặc biệt là tôi có một cái món nữa xin giới thiệu với quý anh chị, đó là có thịt đông dưa chua và có cơm ở kia, để ai thích ăn cơm với thịt đông dưa chua thì có thịt đông dưa chua. Dạ vâng, thì đấy là tất cả những cái món mà chúng ta có trước mặt. À dạ vâng, có vừa mới giới thiệu là có xôi của chị à. À, gọi là có gỏi của chị Hiền đó. À dạ vâng. 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 Thế thì quý hóa quá rồi. Dạ. Rồi lại có rượu của quý anh nữa, rượu của anh Thảo này. Dạ. Thế thành thử chúng ta có đầy đủ hết cả. Đó là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta được gặp mặt vui vẻ ngày hôm nay. Và vui bao nhiêu thì sức khỏe nó gia tăng bấy nhiêu. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý anh chị.
Buổi họp mặt kết thúc trong niềm hân hoan của các hội viên cao niên, cũng là dịp điểm danh lại người còn kẻ mất.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.